Tổng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 47, Giảng kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 10 tháng 6 năm 2021. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này: nguyện thứ 45, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe danh hiệu của con, thảy đều tu chứng được môn Phổ Đẳng Tam Muội, thường trụ Tam Muội đó cho đến khi thành Phật, thấy vô lượng vô biên, bất khả tư nghị Phật. Nếu không được như vậy, không tùy tâm sở nguyện, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua đại nguyện thứ 45 này, chúng ta thấy Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài nguyện rằng có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước khắp mười phương thế giới nghe được danh hiệu của Ngài, tức là nghe được danh hiệu Đức Phật A-di-đà đó, thì thấy đều tu chứng được môn Phổ Đẳng Tam Muội. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát ở khắp các cõi nước mười phương thế giới chỉ cần nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi thì liền đều tu chứng được môn Phổ Đẳng Tam Muội và thường trụ trong Tam Muội đó cho đến khi thành Phật, thấy vô lượng vô biên, bất khả tư nghị các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới. Qua đây, chúng ta thấy rằng công đức được thấy nghe hay biết danh hiệu của Đức Tự Phụ A-di-đà Phật thực sự là chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Vì sao mà nói như thế? Vì chúng ta thấy đại nguyện thứ 45 này, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật Ngài nói rằng có các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Ngài thì thảy đều tu chứng được cái môn Tam Muội, gọi là Phổ Đẳng Tam Muội. Phổ có nghĩa là gì? Có nghĩa là rộng, là khắp. Chứ đẳng có nghĩa là nhiều. Tam Muội dịch là chính định. Tức là các vị Bồ Tát đạt được cái môn Tam Muội này thì cái sự thấy nghe hay biết đều rộng khắp vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng các vị Bồ Tát chứng được Phổ Đẳng Tam Muội rồi, thường trụ ở trong Tam Muội ấy cho đến khi thành Phật, thấy vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ các đức Phật ở khắp trong 10 phương thế giới. Tức là trụ trong môn Tam Muội này thì cái sự thấy, nghe hay biết, thấy ở đây tức là thấy dùng bằng gì ạ? Bằng thiên nhãn thông, bằng Phật nhãn, bằng Bồ Tát nhãn, để nhìn thấy vô lượng vô biên các đức Phật ở khắp 10 phương thế giới. Chúng ta thấy là thiên nhãn đã tốt rồi, mà còn Phật nhãn, Bồ Tát nhãn, Phật nhãn thì lại còn nhìn thấy hàng gấp trăm nghìn vạn ức muôn triệu tỷ lần bất khả thuyết, bất khả thuyết của chư thiên nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó, ở trong môn Tam Muội này, sự thấy, nghe, thấy là về nhãn căn, nghe thì thuộc về nhĩ căn. Không chỉ thấy các đức Phật ở khắp 10 phương thế giới, mà các vị Bồ Tát trụ ở trong môn Tam Muội này còn nghe được âm thanh vi diệu mồ nhiệm của các đức Phật ở khắp 10 phương thế giới ấy. Vì đại chúng, vì chư hiền thánh tăng, vì chư vị duyên giác, vì chư vị Bồ Tát nhấn đến các hàng nhân thiên long, bát bộ hộ pháp thiện thần vân vân mà nói các pháp. Tất cả những pháp âm vi diệu của các đức Phật ở khắp 10 phương ấy, vị Bồ Tát trụ trong môn Phổ Đẳng Tam Muội này đều nghe và đều hiểu được hết. Cho nên mới gọi là thấy, nghe, hay biết. Hay biết ở đây là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, sáng suốt, trí tuệ có thể nói là tuyệt vời. Nghe thấy lời pháp của các đức Phật ở khắp trong 10 phương thế giới đều hiểu được ngay, cho nên mới gọi là thấy, nghe, hay biết. Trụ trong môn Tam Muội này thì thấy, nghe, hay biết đều là xuất sắc vậy. Cho nên công đức của môn Phổ Đẳng Tam Muội này là vô lượng vô biên. Vì đâu mà các vị Bồ Tát chứng được môn Tam Muội này? Ở đại nguyện thứ 25 này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giới thiệu về Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo. Ngài phát ra 48 đại nguyện, thì nguyện thứ 45 này, Ngài nguyện rằng nếu có các vị Bồ Tát ở trong khắp các cõi nước 10 phương, chỉ cần nghe thấy danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thì tất cả các vị Bồ Tát đó thảy đều tu chứng được gọi là môn Phổ Đẳng Tam Muội, thấy, nghe, hay biết hết tất cả chư Phật ở khắp trong 10 phương thế giới. Cho nên chúng ta mới thấy rằng công đức nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thực sự là vô lượng và vô biên. Tùy theo cái nhân duyên của mỗi hạng, mỗi loại mà có sự chứng ngộ khác nhau. Ở đây ví dụ như chúng ta thấy ở đây là Đức Phật A Di Đà nói là các vị Bồ Tát mà nghe thấy danh hiệu của Ngài thì liền tu chứng được môn Phổ Đẳng Tam Muội, thấy đều tu chứng được môn Phổ Đẳng Tam Muội. Đây là nói các vị Bồ Tát nhé. Còn chúng ta chưa phải là Bồ Tát thì vì sao? Vì nghiệp chướng còn nặng nề, tham sân si còn đầy rẫy chất chồng, mạn nghi tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ cũng chẳng kém phần long trọng. Cho nên chúng ta nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nhiều người như nước đổ lá khoai, như nước đổ đầu vịt, các quý vị, nói đau hơn một tí là như thế, nói văn minh hơn thì tí thì nước đổ lá khoai, nước đổ lá môn, nước đổ lá sen. Đó. Đấy, mặc dù họ thì được nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nhưng vì không có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Không chỉ không có nhân duyên mà thậm chí còn khởi ác duyên nữa. Cho nên chúng ta thấy ở ngay cuộc đời này, ở ngay những năm gần đây, chúng ta thấy rằng một số đâu đó có một số quý vị đại đức thượng tọa xuất gia đứng trên bục giảng cực lực bài xích pháp môn tịnh độ, bài xích Tây phương cực lạc thế giới, bài xích tất cả những kinh điển nói về pháp môn tịnh độ, cho rằng đó không phải là Phật nói, bài xích tất cả những tăng ni Phật tử tu hành theo pháp môn tịnh độ, cho rằng không phải là Phật giáo chính thống, không phải là Phật giáo chân truyền, mà gọi là Phật giáo lai tạp giữa Bà La Môn giáo và Hán hóa. Tức họ cho rằng những tăng ni tu hành Bắc Tông theo Phật giáo Đại Thừa nói chung và theo Phật giáo tịnh độ nói riêng, họ cho rằng đấy là Phật giáo lai tạo giữa Bà La Môn và Hán hóa. Thế nào gọi là lai tạo giữa Bà La Môn và Hán hóa? Họ giải thích ở trong kinh Nikaya và giải thích vào những bài tham luận, những quyển luận văn nghiên cứu thạc sĩ tiến sĩ của một số vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni ở trên thế giới đi theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, hệ phái Theravada, khất sĩ, vân vân. Có nghĩa họ nói nôm na họ theo hệ phái Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, như là ở Thái Lan, Tây Tạng, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và một số quốc gia theo Phật giáo, có Phật giáo Nam Tông, Nguyên Thủy, Tiểu Thừa đi theo bây giờ. Họ dẫn chứng một số những bài niên luận, những bài tham luận, những bài luận văn tốt nghiệp, hoặc là những bài luận án, đề án, luận án, thạc sĩ, tiến sĩ của một vô số quý thầy theo Phật giáo Nam Tông. Và cho rằng cả một cuộc đời 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, xin lỗi các Phật tử thì tôi phải nói về chủ trương Phật giáo Nam Tông, và cho rằng Đức Phật thọ có 45 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, ngài vẫn thọ 80 tuổi nhưng mà 45 năm thuyết pháp độ sinh. Họ cho rằng Đức Phật khi còn làm thái tử 30 tuổi thì mới xuất gia, và 5 năm khổ hạnh rừng già và thành Phật, chứ họ không có là 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh rừng già như Phật giáo Bắc Tông chúng ta thường giảng dạy. Nó cho rằng Đức Phật 30 tuổi mới xuất gia. Khi chưa xuất gia làm thái tử Tất Đạt Đa, 30 tuổi thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia, và trải qua 5 năm tu hành khổ hạnh, vừa cầu đạo với các vị Bà La Môn, các vị thầy, vừa là tu tập khổ hạnh, và đến năm 35 tuổi ngài đắc đạo. Chúng ta thấy khác với Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông, chúng ta nói là năm 19 tuổi thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Trải qua 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh là 11 năm, từ đến năm 30 tuổi tròn, từ 19 mà 30 trừ đi 11 thì là còn 19 rồi. Tức là năm 19 tuổi thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, 30 tuổi ngài thành Phật, và 49 năm thuyết pháp độ sinh. À, tổng cộng là 30 tuổi cộng 49 là bằng bao nhiêu? Là bằng 79. Nhưng vì sao chúng ta hay tính là Đức Phật thọ 80 tuổi? À, Ngài thị hiện ở thế gian là Ngài hưởng dương thọ 80 tuổi. Vì tính theo lịch lịch âm, tính theo lịch mặt trăng đó, mình gọi là tính theo âm lịch đó, cộng thêm một tuổi mụ nữa, chúng ta nhớ nhé. Ngày xưa chúng ta tính tuổi mụ theo âm lịch đó, hay là lịch mặt trăng đó, thì cộng thêm một tuổi mụ nữa, tức là một tuổi chúng ta ở trong gì, trong bụng mẹ đó, thế là tròn 80. Nhớ cái đó. Không có thì các vị là 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm thuyết pháp độ sinh. Như vậy 49 cộng thì 30 mới chỉ là có 79 thôi. Làm sao cứ nói 80? À, thì thầy cũng giải thích thêm cho chúng ta đó là cộng thêm một tuổi mụ theo âm lịch mà ngày xưa các cụ chúng ta thường hay tính đó, là thêm một tuổi mụ đó. Đó, đó chính là gì? Tròn 80. Cho nên là 80 tuổi Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Là như thế. Họ cho rằng á, đấy là quan điểm của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Còn quan điểm của Phật giáo Tiểu Thừa Nam Tông Nguyên Thủy Phật giáo, họ cho rằng á, 30 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia, 35 tuổi thành Phật, 45 năm thuyết pháp độ sinh, cộng với 35 năm á, trước khi thành Phật nữa là tròn 80. 35 cộng 45 là tròn 80. Đấy thì cũng nói thêm về các chủ trương và học thuyết của hai hệ phái lớn của Phật giáo, đó là Nam Tông và Bắc Tông, hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, hay còn gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật Giáo đó. Thì chúng ta thấy rằng trong những năm gần đây ở Việt Nam chúng ta có một số các quý thầy đứng lên tòa giảng cực lực bài xích và nói rằng pháp môn tịnh độ nói riêng và Phật giáo Bắc Tông chúng ta nói chung đều là Bà La Môn và Hán hóa Phật giáo. Họ nói như vậy. Họ nói rằng khi xưa Đức Phật còn tại thế, 45 năm thuyết pháp độ sinh của Ngài chỉ có thuyết có 5 bộ kinh thôi. Trung bộ kinh, Trường bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tương ương bộ kinh. Đó. Nói rằng Đức Phật chỉ thuyết có 5 bộ thôi. Và ngoài ra không phải là Phật thuyết. Và họ cho rằng tất cả những kinh điển Phật giáo Đại Thừa của chúng ta sau Đức Phật nhập diệt 500 năm sau, thì khi đó mới bắt đầu hình thành. Và đồng nghĩa thì nói rằng nếu kinh điển Đại Thừa chúng ta 500 năm sau Đức Phật mới nhập Niết Bàn, 500 năm sau kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì khi đó Phật giáo Đại Thừa mới hình thành, do các vị tu sĩ Phật giáo gọi là kết hợp với gì, với Bà La Môn giáo Ấn Độ để tự viết ra kinh điển Đại Thừa của Phật giáo. Và sau này truyền bá sang Trung Quốc thì được Hán hóa. Tức là Trung Quốc họ cho là người Hán, cho nên họ cho là Hán hóa. Tức là theo Nho giáo và Lão giáo kết hợp vào thành cái Phật giáo của Trung Quốc. Mà những kinh sách bây giờ chúng ta đang học của Phật giáo Bắc Tông, đại đa số từ phiên dịch, được phiên dịch ra từ chữ Hán, họ gọi là Hán hóa. Đấy. Họ cho như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng được gặp Phật Pháp khó lắm các quý vị. Gặp Phật Pháp rồi mà tin được chính pháp của Đức Phật cũng không phải là một việc đơn giản, đặc biệt là đối với các pháp Đại Thừa thậm thâm vi diệu. Các vị nên biết rằng nếu sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm sau, kinh điển Đại Thừa mới xuất hiện. Thì chúng ta phải xem lại lịch sử, ngược dòng lịch sử. Chúng ta đi đến cái hệ thống hang động Ajanta ở Ấn Độ bây giờ. Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng gần 300 năm thì bắt đầu cái hệ thống hang động Ajanta được Tăng Ni và Phật tử Ấn Độ cũng như vua chúa quan lại hộ pháp. Và hệ thống chùa chiền hang động Ajanta được xây dựng từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Như vậy là chúng ta thấy là Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hơn 200 năm đến 300 năm. Thì khi đó hệ thống hang động Phật giáo Ajanta xuất hiện. Và ở trong hang động Phật giáo Ajanta ấy, bây giờ đến đó vẫn là còn có gì? Có hệ thống những tôn tượng chư Phật và Bồ Tát và Thánh Tăng được khắc đục vào, khắc chạm và đục đẽo vào trong hang đá. Mình gọi là bích họa đó. Những bức bích họa được khắc tạc vào trong hệ thống hang động, lên trên hang động Ajanta ấy. Có cả Đức Phật A-di-đà, có cả Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Và như vậy thì cái thuyết họ nói rằng pháp môn Tịnh Độ nói riêng và Phật giáo Đại Thừa nói chung, kinh điển của Phật giáo Đại Thừa chỉ xuất hiện sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm trở về sau, và đặc biệt là cho đến 700 năm là khi Bồ Tát Mã Minh và Long Thọ xuất hiện, thì khi đó Phật giáo Đại Thừa mới bắt đầu phát triển mạnh. Đấy là quan điểm của một số các quý thầy tu theo Phật giáo Nam Tông Phật giáo, Nguyên Thủy Phật giáo. Họ cho rằng Phật giáo Bắc Tông, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ và kinh điển Đại Thừa chỉ xuất hiện sau 500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Được xuất hiện sau 500 năm khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy thì hệ thống hang động Ajanta, theo các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cứu, các nhà sử học nổi tiếng thế giới nghiên cứu và có những bằng chứng này, khoa học họ minh chứng rõ ràng qua các chứng cứ lịch sử và minh chứng khoa học, bởi hệ thống hang động Ajanta nơi ấy được xây dựng từ sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng hơn 200 năm đến 300 năm. Mà khi đó đã có gì ạ? Đã có tôn tượng Đức Phật A-di-đà và Quán Âm Thế Chí được khởi tạc ở trong hang động đó rồi. Và như vậy cái thuyết họ nói rằng pháp môn Tịnh Độ và Phật giáo Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa chỉ có sau Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm. Như vậy là hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn là phát biểu theo cái ước đoán của mình, theo cái pháp môn của mình, muốn đề cao pháp môn của mình mà dìm pháp môn khác xuống. Đó là cái điều tối kỵ ở trong Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta thấy những bậc chân sư, những vị tu hành chân chính ở trong Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta, không có một vị nào đi bài xích Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy cả. Vì Phật giáo Nam Tông hay Nguyên Thủy cũng đều là Phật giáo. Chúng ta chưa từng thấy Ấn Quang Đại Sư bài xích Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Nguyên Thủy. Cũng chưa từng thấy Hư Vân Lão Hòa Thượng Bồ Tát bài xích Phật giáo Nam Tông. Cũng chưa từng thấy Lão Tuyên Hóa Thượng Nhân bài xích Phật giáo Nam Tông. Thậm chí là chúng ta còn thấy Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngài còn mời các sư Phật giáo Nam Tông từ Thái Lan, từ Myanmar sang tận nước Mỹ và đến ở tại ngôi chùa của ngài trụ trì ở nước Mỹ để mà lập đàn truyền pháp, truyền giới cho gì? Cho những người Mỹ và một số những người châu Âu xuất gia. Ở tại ngôi chùa của ngài trụ trì, đó chính là gì? Vạn Phật Thánh Thành ở tại nước Mỹ. Chúng ta thấy Lão Thượng Nhân Tuyên Hóa chưa bao giờ bài xích Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, các quý vị, chưa bao giờ. Mà ngài đề cao chư tôn đức tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông. Cho nên ngài mới sang tận Thái Lan, Myanmar, vân vân, để thỉnh chư tôn đức tăng già ở trong Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy đó đến tại Vạn Phật Thánh Thành để cùng nhau lập đàn truyền giới cho người Mỹ và phương Tây, những người phương Tây xuất gia ở tại Vạn Phật Thánh Thành. Và trong cái hệ thống học tập và tu hành của Vạn Phật Thánh Thành, của Thượng Nhân Tuyên Hóa, chúng ta thấy ngài cho in ấn và cho tăng ni ở trong chúng của ngài học cả gì? Kinh Đại Thừa và Kinh Tiểu Thừa. Học từ căn bản các bộ kinh Nikaya, kinh A Hàm, học tiến lên. Rồi Việt Nam chúng ta có bao giờ thấy Cố Trưởng Lão Giác Linh Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta có một bài giảng nào hoặc là một bài viết nào, một bộ kinh nào mà ngài bài xích Phật giáo Nam Tông chưa, Phật giáo Nguyên Thủy chưa? Chưa các quý vị, chưa có. Rồi chúng ta đọc cũng không biết bao nhiêu những quyển sách của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta là Cố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, cũng chưa bao giờ thấy ngài có một bài giảng nào, một đoạn văn nào ngài viết ở trong gì? Ở trong các bộ chú giải hoặc giảng giải của ngài, hoặc biên dịch của ngài là có một câu, một từ bài xích Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy vậy. Hay chúng tôi ngày xưa đi học trung cấp 4 năm được theo hầu Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Cũng 4 năm theo hầu Cố Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành là ông của chúng tôi. Cũng chưa bao giờ thấy tổ và chưa bao giờ thấy Đức Pháp Chủ chê bai hay là bài xích một câu về Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo nguyên thủy, không bao giờ. Cho nên chúng ta thấy rằng biển học mênh mông. Nếu chúng ta không học đến nơi đến chốn thì rất dễ bị ngộ nhận, cho rằng cái mà mình biết là trên hết, cái mà mình thấy là chuẩn nhất. Còn ngoài ra, không phải cái gì là mình thấy, nghe hay biết thì đều là sai. Như vậy, chúng ta thấy đó là cái nhìn gì? Cái nhìn trong nhà Phật chúng ta gọi là thiên kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó. Thiên kiến là cái nhìn gì? Sai lệch. Kiến thủ là chấp vào cái thấy của mình là nhất. Giới cấm thủ tức là chấp vào khư khư những cái gì mà mình đã gì? Mình cho là đúng, nói là lời Phật dạy như thế cứ thế mà làm, không được làm sai, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không được làm sai, vân 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 vân. Đó, gọi là giới cấm thủ, chấp vào cái giới của mình để giữ và gọi là bị giới chuyển, chứ mình không chuyển được giới, mà bị giới chuyển Đức Phật nói hạng người này cũng khó mà được giải thoát. Kiến thủ, giới cấm thủ, thiên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, chúng ta thấy rơi vào ba cái chấp ấy, cho mình là hơn hết, cho mình là mới là bậc tu hành chân chính, tu theo chính đạo, còn tất cả mọi người khác đều là sai hết. Như vậy là hỏng rồi. Các cụ các tổ ngày xưa nói tu như vậy là hỏng rồi. Cho dù anh có bằng cấp, có thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí phó giáo sư, giáo sư đi chăng nữa, nhưng hỏng, vẫn là hỏng các quý vị. Xin thưa các quý vị, giáo sư, tiến sĩ ở ngoài thế học họ đầy, họ nhan nhản các quý vị. Ở Việt Nam chúng ta thì có đến hàng mấy chục nghìn, thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa là gì? Giáo sư, tiến sĩ các quý vị. Ở ngoài thế giới nó nhiều lắm. Học hàm, học vị, bằng cấp, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ họ nhiều lắm. Chưa nói là trên toàn thế giới. Nói ngay Việt Nam chúng ta thôi, những học hàm học vị như vậy ở ngoài đời đầy rẫy, nhan nhản. Nhưng tại sao? Chúng ta thấy một vị tu sĩ không phải là thạc sĩ, cũng chẳng phải là tiến sĩ, chỉ cần vị đó là một vị tu sĩ chân chính ở trong cửa Phật mà thôi, chỉ cần vị đó là vị chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Nếu biết hoằng pháp, giáo hóa chúng sinh nữa thì càng tốt. Bằng không chỉ cần các cụ tu sĩ hoặc các thầy biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Thế là chúng ta thấy đến ông tiến sĩ gặp cũng phải gì cúi đầu, ông giáo sư cũng phải cúi đầu, thậm chí thì ông thủ tướng, ông chủ tịch quốc hội, và thậm chí là xin lỗi các quý vị, đến là cụ tổng cũng phải gì cúi đầu xá chào, bắt tay chúc mừng. Điều đó được minh chứng gì? Được minh chứng là bằng cái đạo hạnh của người tu. Chúng ta thấy Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ là Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. Chúng ta thấy Ngài quả thật là không có bằng cấp gì. Bằng cấp trung cấp Phật học ngài cũng không có. Bằng cấp cử nhân Phật học ngài cũng không có. Chứ đừng nói là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư rồi giáo sư. Hòa thượng chỉ là một thầy tu thôi. Chỉ là một thầy tu đích thực thôi. Chỉ là một thầy tu ở một ngôi chùa quê rất là xa xôi, hẻo lánh, nơi trung tâm phố phường, đô thị. Các vị mà đi xuống chùa Ráng khoảng độ tầm 20 năm trước, các vị mới thấy rằng đường vào chỉ 4-5 cây số từ ở ngoài đường quốc lộ ngoài này, đường quốc lộ chính hay quốc lộ đấy, những quốc lộ 1A hay quốc lộ gì đó tôi không, lâu lâu không nhớ đó là quốc lộ gì. Cái đường từ Thường Tín đi xuống Phú Xuyên đấy, ngày xưa hay đi vào con đường đấy. Chúng tôi hàng năm thường rồng rắn đi chúc Tết, lễ Tết Hòa Thượng, và lễ ngày vừa lễ Tết là vừa lễ ngày ngày Nhà giáo Việt Nam và lễ ngày Tự Tứ, đặc biệt là lễ ngày Tự Tứ và lễ Tết âm lịch. Đó. Đi xuống thì từ ngoài cái đường chính ở ngoài á, đường chỗ Thường Tín đi Phú Xuyên, đi vào nó khoảng 5-6 cây thôi, mà đi từ đó vào mà mất khoảng độ 2 tiếng các quý vị. Có nghĩa là đường gì ạ? Quá xấu. Đường xấu, rất xấu, quá xấu. Mà xin thưa các quý vị, phải đến tận năm mà cụ Tổng bây giờ, tức là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ, khi cụ lên Tổng Bí Thư năm đầu tiên, thì cụ xuống lễ Phật và thăm chúc mừng Hòa Thượng. Thì hôm đó cũng thật là, nói là không may nhưng thực tế nó cũng là may. Vì chúng ta biết mà, của chùa của Đức Pháp Chủ ở ngoài cánh đồng rất là xa nơi dân cư, phải đi qua một cái bãi tha ma mới đến chùa Ráng của Hòa Thượng chủ trì. Thế thì hôm đó của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cụ mới lên Tổng Bí Thư khóa đầu tiên. Đấy là chuẩn bị vào Tết âm lịch. Cụ đi xuống lễ Phật thăm và chúc Tết Đức Pháp Chủ. Không may cho Tổng Bí Thư hôm đó là trời lại mưa. Cho nên đường vào chùa Hòa Thượng lại là đường đất, khoảng độ tầm 500 mét đường đất. Từ bắt đầu cái bãi Tha Ma vào tới chùa Hòa Thượng là đường đất. Mà hôm đó là phải lội, mà đi dép đi giày không đi được, mà cuối cùng là phải lội. Và đích thân Tổng Bí Thư cụ cũng phải lội đi vào tận nơi. Có người bảo là muốn dùng xe máy để chở Tổng Bí Thư, vì ô tô không vào được, đường nó bé quá, ngày xưa đường bé quá, ô tô không vào được, ô tô phải đỗ ở tít ở ngoài bãi Tha Ma, ô tô không vào được chùa. Mà đường nó trơn, mưa nó trơn không vào được. Thế có người muốn dùng xe máy để chở Tổng Bí Thư vào, lúc đó cụ không, cụ nhất định không. Cụ bảo Hòa Thượng đi bộ được thì mình cũng đi bộ được. Hòa Thượng nhiều tuổi hơn Hòa Thượng gần 100 tuổi mà cụ còn đi bộ được mà. Làm sao mình lại không đi bộ được. Cho nên cụ Tổng cụ xuống của quốc bộ cụ đi. Trên đường đi cụ không nói gì. Vào lễ Phật lễ tổ xong, ngồi hàn huyên tâm sự chúc mừng, chúc Tết và chúc mừng Đức Pháp Chủ xong trước khi ra về, cụ nói với ông Bí Thư huyện ủy huyện Phú Xuyên, vì có ông Bí Thư huyện ủy huyện Phú Xuyên đã tháp tùng. Cụ Tổng cũng nói nhỏ một câu thôi, nói rằng đường vào chùa của Đức Pháp Chủ mà lầy lội quá. Cụ nói ý mỗi một câu như thế thôi. Đường vào chùa của Đức Pháp Chủ mà để lầy lội quá. Thế ngay mấy hôm sau, bí thư huyện ủy, huyện Phú Xuyên phải chỉ đạo lập tức là cho đổ cái đường nông thôn mới vào chùa, vào tận trong các cổng chùa để cúng hòa thượng. Chúng ta thấy cụ cũng có đòi hỏi gì đâu, không đòi hỏi gì. Cụ lên Đức Pháp Chủ rồi mà đường vào chùa của cụ vẫn, đường đất trời mưa đi vẫn ngập tới cụ khoai chân như thế, mà cụ vẫn không đòi hỏi gì, mà cũng chẳng nói năng gì. Chúng ta thấy đấy. Nhưng mặc dù cụ không một cái bằng trung cấp cũng không, bằng học viện Phật giáo cũng không, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đều không cả. Cụ chỉ có một cái bằng duy nhất, đó là cái bằng gì ạ? Cái bằng mà Đức Phật đã cấp cho mà thôi. Đó là cái bằng tu sĩ. Cái bằng tu sĩ Phật giáo. Đó chính là cái giới điệp đó mà các quý thầy tam sư thất chứng. Thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê và bảy thầy tôn chứng đó cấp cho, đó là cái gì? Cái chứng điệp cấp cho này là chính thức là tăng ni, là vị tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một vị tu sĩ Phật giáo. Đó, cụ có cái bằng mà Phật cấp cho, tam sư thất chứng cấp cho. Nhưng bằng cái đạo hạnh, bằng cái đức độ, bằng cái sự rùi mài kinh sử mà trí tuệ và đạo hạnh của Đức Pháp Chủ có thể nói là hiếm người có cái trí tuệ về Phật học uyên thâm như cụ. Mà không chỉ về trí tuệ Phật học nhé, tôi có một lần được thị giả Hòa Thượng vào ở tận ở trong Nghệ An, một cái huyện xa lắm mà bây giờ lâu lâu rồi tôi không nhớ tên. Tôi nhớ năm đó là tôi đang học trung cấp năm thứ hai. Tôi được phân công thị giả Hòa Thượng. Ngày đó cụ chưa lên Pháp Chủ, cụ chưa được tấn phong Pháp Chủ, mà cụ chỉ mới làm trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây mà thôi. Tôi đi thị giả Hòa Thượng vào trong cái huyện đấy để chữa bệnh cho mẹ ông chủ tịch huyện. Năm đó là năm 99. Mẹ ông chủ tịch huyện bị điên mà đi bệnh viện mãi không khỏi, cầu cúng các nơi không được. Tôi còn nhớ như in cái lần đi đó. Ông chủ tịch huyện, ông ra tận chùa Mỗ Lao ông thỉnh cụ, muốn đoán cụ đi bằng xe của gia đình ông ấy. Mà từ năm đó thì các vị biết là từ năm đó mà đi ô tô là đoán bằng ô tô là hiếm lắm rồi. Vì ngày đó ô tô đâu phải nhiều đâu các vị. Từ năm 99 ô tô Việt Nam mình chưa nhiều. Thế xong rồi cụ bảo cứ đi trước đi, về trước đi. Xong đến hôm sau thì có Phật tử của cụ đưa vào. Thế trên xe đi thì có một chú lái xe với hai cụ cháu, tức là Đức Pháp Chủ và tôi. Thì giả lúc đầu là bảo cử một vị đại đức khác để đi hầu cụ, nhưng mà thượng tọa chùa Mỗ Lương, thượng tọa Minh Tuấn ngày đó là đang vào an cư, vừa đang học vừa an cư. Cụ bảo là gọi tôi lên, cụ bảo thôi đạo thịnh đi, cho bác ấy đi là tôi không yên tâm. Thượng tọa Minh Tuấn, thượng tọa ấy dặn như vậy, bảo cho bác ấy đi là tôi không yên tâm, phải đạo thịnh đi. Bởi vì đi xa như thế là phải chăm sóc thị giả Hòa Thượng cho đến nơi đến chốn, mà bác ấy thì tôi không yên tâm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đi vào tận trong đấy mà làm lễ cho nhà ông chủ tịch huyện như thế, là mình cũng phải làm sao đó để giữ gìn cái thể diện cho hòa thượng. Thì mình là thị giả, hòa thượng mà đi đến đó mà để người ta nhìn vào mà không giữ được cái thể diện cho hòa thượng thì không được. Thượng tọa Minh Tuấn bảo là bác ấy đi tôi không yên tâm, phải bảo thôi đạo thịnh đi, phải đi với cụ. Tôi nhớ cái lần ngày đi, ngày xưa tôi cũng cực đoan lắm, mà có thể chính cực đoan như thế thì bây giờ mình mới có một chút cái phần vững vàng tu hành như bây giờ. Ngày xưa tôi cực đoan là sao các vị biết không? Ngày ăn một bữa. Ngày đó là tôi ăn một bữa rồi. Ngày ăn một bữa. Sáng không ăn gì, tối không ăn gì, ăn duy nhất bữa trưa. Đấy là một cái cực đoan của tôi. Cái cực đoan thứ hai đó là không bao giờ ngồi vào hàng quán, cho dù là uống một chén nước, khát chết thôi, không bao giờ vào quán uống nước. Là cực đoan như thế. Và quả thật là đi trên đường đến cái đoạn mà qua Thanh Hóa vào trong bắt đầu bước vào Nghệ An đó, thì chú lái xe dừng xe xuống cho hòa thượng nghỉ ngơi một chút, và đó cũng là trưa rồi, đi từ lúc 4:30-5 giờ sáng, lúc đó cũng phải đến gần 1 giờ trưa. Đường ngày xưa nó xấu, nó không đi nhanh được như bây giờ đâu các quý vị. Đó, phải đến và cũng phải đến tầm 1 giờ trưa để vào đó và dừng. Thì có mang cái cơm hộp đi, nói là cơm hộp nhưng không phải là hộp cơm đâu, mà cái cặp lồng cơm, cho cơm và cặp lồng mang đi xuống để hòa thượng ăn. Và tôi cứ đứng để trị giả hòa thượng ăn xong bữa cơm khoảng trên 30 phút, bữa cơm trưa lúc khoảng 1 giờ trưa. Thế hòa thượng bảo con ăn đi, cứ bảo vâng con ăn sau. Mà quả thật là hôm đó tôi nhịn ăn, và đồng thời cũng nhịn uống luôn cho đến tận khoảng độ tầm 5 giờ chiều mới vào tới nhà ông chủ tịch huyện. Nhịn ăn nhịn uống từ 4:30 sáng. Vì các thầy lên khóa lễ được một tí thì đã đi luôn. Nhịn ăn bữa trưa, không uống một chút nước nào. Vì ngày xưa đi chưa có kinh nghiệm đi đường dài, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi đi đường dài. Đi thị giả hòa thượng từ Hà Đông vào tới ở trong Nghệ An, cái huyện gì nó xa, hình như Con Cuông cái gì, Cung Cuông cái gì đấy, Con Cuông hay cái gì, nó có nghĩa là nó xa lắm, tít ở cái vùng núi, vùng vào đó dân nó nghèo lắm, ngày xưa vào nghèo lắm. Đi như thế vào tận những nơi như vậy mà tôi thì ngồi đứng thị giả hòa thượng chứ không dám ngồi. Ngày xưa chúng tôi đi thị giả là phải nói với các quý vị oai nghi phép tắc là giữ gìn đầy đủ lắm, đi không dám đi gần hòa thượng, sợ dẫm vào bóng hòa thượng. Ngày xưa chúng tôi học oai nghi như thế cơ mà, đi phải cách xa làm sao á, không được dẫm lên bóng của hòa thượng, cũng không được xa quá sợ hòa thượng gọi mình không nghe thấy. Thế đấy, cho nên đứng thị giả hòa thượng ăn, hòa thượng bảo ăn, mình cứ vâng tín nữa con ăn sau. Nhưng cuối cùng thì hòa thượng ăn xong thì cứ tưởng mình ăn, thì bảo mình ăn, mình bảo là bạch hòa thượng con còn no lắm, nhưng thực tế trong bụng đói meo. Nhưng vì là mình tu hành cái kiểu ngày xưa gọi là ngày ăn một bữa, cho nên quá ngọ rồi không ăn, khổ thế. Đúng ra là như thế, đúng ra là lúc đó là đến 1 giờ trưa là quá ngọ rồi, cho nên không ăn. Bà hòa thượng mà không ăn thì uống cốc nước dừa, cũng không uống. Vì sao? Vì nhất định không uống nước ở trong quán. Đấy, nó cực đoan. Vì học mà, gọi là giới cấm thủ đó các quý vị. Chấp vào giới, mà mình đã giữ cho rằng gì, Đức Phật không quá ngọ không được ăn, nếu ăn là quá ngọ là không phải là sa di, thì mình ngày đó mới là sư bác thôi. Năm 99 tôi mới thủ giới sư bác. Cho nên bảo là nếu ăn quá ngọ mà ăn là không phải sa di, vì vậy chấp nhất định không ăn, đói cũng không ăn, đó gọi là giới cấm thủ. Giữ giới một cách thái quá, không biết uyển chuyển, mà thậm chí là giữ giới đến nỗi là khát nước mà người ta bổ quả dừa cho hòa thượng một quả, mình một quả, chú lái xe một quả, chú lái xe chú ấy mua ba quả, bổ ba quả thành ba cốc, nhưng nhất định mình không uống, bảo là không khát nhưng thực tế rất là khát. Nhưng chấp cho rằng gì, người xuất gia các hòa thượng thì các cụ tu hành cao rồi, các cụ có thể tự do tự tại, còn mình mới là sư bác, phải giữ gìn thanh quy, giữ gìn giới luật. Cho nên một cốc nước dừa không phải ở trong chùa nhất định không uống, tức là ở ngoài quán hàng quán ăn đó nhất định không uống. Đó. Ngày xưa chúng tôi tu hành, nói thật với các quý vị, còn làm chú tiểu làm sư bác, tu hành cũng chẳng thua kém gì ai về cái sự tinh tiến, về sự chai lì và về sự giữ giới cũng miên mật lắm. Là quá ngọ nhất định không ăn. Nước ở ngoài á, quán hàng á, nhất định không uống. Cho đến tận năm giờ chiều gì đó, tận chiều mặt trời lặn rồi mới đến tới nhà ông chủ tịch huyện, lúc đó mới đi uống nước. Đến nhà họ mời rồi mới uống nước. Mà tôi còn nhớ rất rõ, nhớ như in. Đó là vào tới nơi, bà mẹ của ông chủ tịch huyện kêu gào thảm thiết, cấu xé quần áo là rách hết, cào cấu và xé quần áo, tự xé quần áo mình, kêu gào cứ giống ở trong nhà, giống ở trong buồng ấy, nhốt khóa lại. Nghe cái tiếng bà ấy giống bà mình cũng thấy hay hãi. Vì ngày xưa còn bé nó cũng nhát lắm, mới đi tu mới lên sư bác nó cũng nhát lắm quý vị, không có lì như bây giờ đâu, không có bạo như bây giờ. Nghe thấy tiếng bà rống ở trong nhà, tim nó cứ đập thình thịch. Lại vừa đói vừa mệt nữa, đi đường xa, lần đầu tiên là đi xa như thế. Thế xong hòa thượng bảo là thôi tối hôm nay thì gia đình làm cho một mâm cơm chay, tí hoa quả và hòa thượng lên cúng. Thì ngày đấy cũng mới xuất gia mà thấy hòa thượng lên khóa lễ cúng Phật, mình có biết gì đâu, ngồi bên cạnh thôi. Ngồi bên cạnh hòa thượng làm khóa lễ cúng Phật. Xong rồi hòa thượng làm cái lễ cúng thí thực. Rồi phóng sinh nữa. Thế xong rồi hòa thượng bảo mình đi cúng cháo. Cúng cháo đến 9-10 giờ đêm đi cúng cháo. Cúng cháo xong nghỉ ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, hòa thượng làm một cái đàn. Lần đầu tiên tôi được dự và được chứng kiến hòa thượng làm một cái đàn. Cái đàn lễ hòa thượng cũng cắt lấy cái giấy màu ngũ sắc. Hòa thượng cắt theo cái hình lá phan á. Hòa thượng viết lên đó các vị danh hiệu của các vị đại tướng ở trong kinh Dược Sư. Cung Tỷ La đại tướng, Phạt Chiến La đại tướng, Mê Sĩ La đại tướng, An Để La đại tướng, San Đỗ La đại tướng á, đó. Viết các vị thập nhị, viết được 12 danh hiệu của vị đại tướng ở trong kinh Dược Sư lên. Hòa thượng treo bốn bên, cộng với viết danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư và một số các danh hiệu Bồ Tát nữa như Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân, Văn Thủ Phổ Hiền, cụ viết cụ treo lên ở chung quanh, xong rồi cụ lập cái đàn ở giữa và cụ tụng hết một bộ kinh Dược Sư. Cụ tụng kinh Dược Sư nhanh lắm, cụ tụng có tiếng hơi già tiếng đồng hồ một tí, tụng hết cả bộ kinh Dược Sư. Rồi cụ tụng xong, cụ bảo tôi đi cúng cháo. Tụng xong lúc đó đang phải tầm hơn 11 giờ trưa. Cúng cháo xong hơn 11 giờ trưa, thế vừa đi ăn cơm. Các vị biết, cái kỷ niệm đầu tiên mà tôi xúc động nhất, đó là khi cụ tụng kinh xong, tôi cúng cháo xong một cái, hòa thượng bảo là mở cửa, bảo ông chủ tịch huyện là mở cửa phòng ra, tức là mở cửa phòng của bà mẹ của ông ấy ra. Bà cụ đang kêu gào ở trong nhà. Lúc đó tụng kinh cúng cháo xong vẫn còn kêu gào nhé, nhưng hòa thượng bảo mở cửa ra. Thế ông chủ tịch huyện ông bảo là thưa hòa thượng này, bà mẹ của tôi, và ông không xưng là con, ông xưng là tôi, thì họ biết cái gì đâu mà. Họ bảo là thưa hòa thượng là bà mẹ của tôi, bà mở ra rồi bà ấy ấy lắm, bà cứ cào xé, rằng xé rách hết quần áo rồi. Hòa thượng bảo cứ mở ra. Các vị, tôi thì đập vào mắt tôi cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy hòa thượng độ cho cái bà mẹ ông chủ tịch huyện đấy. Cửa vừa mở ra, bà cụ tôi đứng ngay bên cạnh, vừa mở ra một cái, bà cụ ấy đang kêu ở trong kia, mở thấy cửa mở ra một cái liền là từ trên giường nhảy xuống, quỳ bỏ lống cống ra mà quỳ trước hòa thượng, và cứ thế là khóc rưng rức là xin là hòa thượng là độ cho con, cứ thế thôi. Xong rồi tôi thấy hòa thượng lấy tay trái của hòa thượng đặt lên đầu của đỉnh đầu của bà cụ, hòa thượng đọc mấy câu thần chú xong một cái bà cụ ấy tỉnh táo, không khóc nữa. Mắt, cái mặt trước đây thì nhìn cái mặt lúc đầu thì vừa trắng vừa xanh, nhìn nó sợ, mà cái sắc mặt đó thì tái mét. Nhưng mà khi hòa thượng thì mấy câu thần chú, tôi nhớ rõ là cụ đọc chú Chuẩn Đề và chú Dược Sư rồi chú Vãng Sinh. Cụ đọc ba câu thần chú, mỗi câu thần chú bằng mấy biến, chú Chuẩn Đề xong, chú Dược Sư xong, đến chú Vãng Sinh xong, là Tam Tự Quy xong, một cái là bà cụ kia sắc mặt giật mình một cái, là bà cụ không còn kêu gì nữa và không còn khóc nữa, và sắc mặt trở lại hồng hào bình thường, quỳ xuống dưới chân lễ tạ hòa thượng ba lễ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một người điên đến cái mức độ như thế, mà một vị hòa thượng cụ độ cho. Bắt đầu từ ngày đó là in sâu vào cái trong tâm khảm của tôi đó, từ ở ngoài Hà Nội, từ hàng ngoài Hà Tây, ngày đó Hà Tây, từ ngoài Hà Tây đi từ 4 rưỡi sáng cho đến 5 rưỡi chiều gì đó, vào tận ở trong hình như Con Cuông Nghệ An thì phải đó. Hình như huyện Con Cuông thì phải, cái huyện miền núi sâu lắm đấy, vào tận đó, đường ngày xưa nó đi nó khó, nó sóc khổ lắm các quý vị, sóc khổ lắm, mà xe có phải xe tốt đâu, đi cái xe gọi là cái xe lăng cu dơ mà nó như cái nghề mình bây giờ gọi là cái con bò tót ấy. Cái xe lăng cu dơ mà nó từ cái đời tám mấy chín mấy đó. Đấy, tám mấy thôi chứ 88 hay sao. Đi nó sóc là. Đấy, vào tới đấy để độ một con người. Đi từ ngoài Hà Tây vào tới Nghệ An, trong đấy để độ một con người. Ngủ một tối ở trong đó. Sau hôm sau về khi chữa xong đến khoảng độ 2 giờ chiều, ba cụ cháu mới lóc cóc đi về, từ trong đó về tới ở ấy này này là khuya, khuya đến nỗi là khuya đến gần sáng rồi, khuya gần sáng rồi mới về đến chùa Mộ Lao. Đấy, cho nên đây tôi kể như vậy cho các quý vị nghe để làm gì? Để các quý vị thấy rằng á, người tu á, thực sự không phải là về bằng cấp thạc sĩ hay tiến sĩ hay là giáo sư vân vân, mà người tu cốt ở chỗ gì? Chỉ chay, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Đấy là điều quý nhất của người tu. Mà đến cả gì ạ? Chúng ta thấy, tôi nói như vậy để làm cái minh chứng cho chúng ta thấy, đó, cụ không phải là người có học hàm, học vị là bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư gì. Cụ chỉ là một vị tu sĩ, một vị tu sĩ nông dân chất phác. Vì đến năm hơn 90 tuổi cụ vẫn sắn quần đến đầu gối cụ đi cày mà. Cụ theo đúng cái quan điểm của tổ Bách Trượng, của Bách Trượng Thanh Quy là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một làm, một ngày không làm, một ngày không ăn. Quan điểm của Đức Pháp Chủ ngày đó chúng tôi biết là như thế đấy. Ai đến chùa cụ lần đầu không nhận ra cụ Hòa Thượng đâu, mà tưởng đó là ông Vãi. Ông đến chùa ông chấp tác. Vì chúng tôi đi xuống chúc Tết cụ ngày Tết 24-25 Tết rồi, xuống vẫn thấy cửa mở, Bạch Hòa Thượng chả thấy đâu. Thế đi sang thế thì cụ vác cái cuốc từ bên đằng sau nhà tổ, cái vườn, cái khu tháp bây giờ nhá, khu tháp ở chùa của Hòa Thượng, chùa Đáng của Hòa Thượng bây giờ, ngày xưa là cái ruộng, là cái ruộng phần trăm của tổ đấy. Cụ vác cái cuốc quần sắn lên đầu gối cụ từ đằng sau cụ đi về. Chúng ta thấy một vị sư sống rất là giản dị giữa đời thường như vậy. Nhưng chúng ta thấy lãnh đạo đảng, nhà nước, những vị cấp cao nhất của đảng đó là Tổng Bí Thư. Đương kim Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Rồi nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Các cụ cao nhất của đảng, của nhà nước, vừa qua như là cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, rồi cố chủ tịch nước Trần Đức Lương, rồi các cụ, các bác lãnh đạo trước như là cụ Phan Văn Khải, rồi các cụ lớn lớn đấy. Các vị xuống chùa Ráng xem, cụ nào cũng có ảnh đến chụp ảnh lưu niệm, đến lễ Phật và đến thăm chúc Tết, chúc thăm cụ. Rồi cả những vị lãnh đạo cấp cao bây giờ như là chủ tịch, đương kim chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, rồi các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, các vị xuống đó xem, cũng đều có ảnh lưu niệm khi đến thăm và chúc Tết thăm sức khỏe Đại Lão Hòa Thượng. Chúng ta thấy, nhưng Hòa Thượng có phải đi thăm ai đâu, cụ cũng chẳng phải đi chúc ai, vì cụ có đi thăm ai đâu các quý vị. Từ khi lên Đức Pháp Chủ cụ cũng chẳng phải đi thăm ai, cụ cũng chẳng đi chúc ai. Ai đến là thăm cụ thì đến, ai đến là chúc cụ thì đến. Cụ cũng chẳng đi thăm ai mà cũng chẳng đi chúc ai. Nhưng mà thấy gì, người người tìm đến với cụ. Đấy, bậc chân tu đạo hạnh. Đâu phải ở bằng cấp, đâu phải ở học hàm học vị, đâu phải ở là địa vị cao đâu. Chúng ta thấy cụ cũng chẳng phải là tác động tới ai để lên cái chức đệ tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam cả, mà còn phải thỉnh cụ mãi. Chư tôn đức trong giáo hội, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, sau khi đức đệ nhị pháp chủ viên tịch cố giác linh trưởng lão hòa thượng thượng tâm hạ tịch, cụ viên tịch còn phải xuống đến 5 lần 7 lượt thỉnh cụ ra gánh vác công việc của giáo hội, cụ mới ưng thuận cho. Vì muốn làm cây đại thọ, làm đại thạch trụ ở trong Tùng Lâm, để cho tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta nương vào. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo quý ở chỗ gì? Đạo hạnh. Quý ở chỗ gì? Chân tu. Quý ở chỗ biết khiêm cung, biết kính trọng mọi người, kính trên nhường dưới. Đó là cái đức tu của một bậc chân tu. Còn chúng ta thấy mới học được dăm ba chữ, có một chút bằng cấp học hàm học vị, một cái lên tòa giảng đi mạ Phật báng tổ, hủy nhục pháp bảo của Phật, cho rằng đó là không phải của Phật nói, đó là của Bà La Môn, đó là của Hán Hóa, vân vân và vân vân. Thực sự những hạng người đó, chúng ta thấy ở trên xã hội này họ sống cũng chẳng làm được gì lợi ích cho đời nhiều đâu. Thực sự đấy các quý vị. Mà thậm chí họ phải đi ôm chân một số gì ạ, những người này người khác. Họ đi xin tình thương của người này người khác để mình được bình an, để mình được thăng quan tiến chức ở trong giáo hội. Đấy, chúng ta thấy. Còn Đức Pháp Chủ, chúng ta thấy một vị sư quê mùa, chân chất, chân chính, chân chất, nhưng lại có gì? Có cái hạnh tu ở chân chính ở trong đó, chẳng tranh giành với ai. Vậy mà chúng ta thấy mọi người tìm đến để đỉnh lễ, để cầu cụ gia hộ cho. Đấy, cụ thể như là đấy, bà mẹ của ông chủ tịch một cái huyện ở trong Nghệ An lâu lắm rồi tôi không nhớ, tôi chỉ mang máng hình như huyện Con Cuông hay gì đó thì phải. Đó. Đó. Bị điên. Điên là ông chủ tịch huyện, ông ấy kể là từ khi mà ông ký cho một cái công ty một cái khu đất để họ làm cái lò gạch, thì ký làm lò gạch, cái hôm mà cái công ty đến động thổ để đào để làm cái lò gạch đó cũng là hôm bà mẹ ông ấy gì? Bị điên. Bị phát cơn điên. Và sau này mới biết là cái đất mà ông chủ tịch huyện ông ký cho một cái công ty, một cái xí nghiệp họ đóng gạch ấy, ngày xưa đấy có cái miếu, có cái cây miếu. Nhưng mà sau này cái khi cách mạng cải cách văn hóa vân vân gì đó đem mà đập cái miếu đó đi rồi. Và chúng ta thấy đấy, có cái miếu từ ngày xưa ông ấy ký cho họ, khi cái miếu đã đập đi rồi ấy, thì ông ấy ký cho họ làm lò gạch. Lúc ký thì chưa sao, mà cái ngày mà cái công ty họ đến họ đồng thổ thì họ quốc đất họ đóng gạch đó thì cũng là ngày đầu tiên họ đóng gạch, thì cũng là ngày mẹ ông bị phát khởi bệnh điên. Mấy tháng trời như thế, đi viện không khỏi, cầu cúng ông thầy, ông cúng mãi cũng không khỏi. Cuối cùng họ mách ra Đức Pháp Chủ. Ngày đó cũng chưa lên Pháp Chủ, nhưng mà tôi nói như vậy để có thể hiện cái sự cung kính và tôn trọng. Ra cầu Đức Pháp Chủ và Ngài giúp cho. Và đích thị là tôi mắt thấy tai nghe được thị giả cụ đi trong cái lần đấy. Mà đấy cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đi xa nhất. Vì từ khi xuất gia, từ ở trong mường trong dân tộc đi xuất gia cũng chỉ ra tới chùa Hương, xong ra tới chùa Thầy, ra tới Hà Nội là hết. Cuộc đời tôi đến Hà Nội là hết. Xong rồi cứ quanh đi quẩn lại là đạp xe đạp từ chùa Mỗ Lao về chùa Ngọc Tân, rồi về Quốc Oai học bổ túc văn hóa. Lại đi thế, cuộc đời tôi nó cứ đi nó như là cái hình tam giác đấy, đi như thế. Cái đạp xe đạp đi như thế thôi. Từ dân tộc xuống ra tới đó là hết. Chưa biết đâu, và đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi xa nhất. Được thị giả, được pháp chủ. Đấy, nói đến đây để chúng ta thấy rằng người học Phật chân chính tu hành không bao giờ mạ lị người khác, cũng không bao giờ chê trách người khác, cũng không bao giờ là bài xích các pháp môn tu khác, dù là tôn giáo mình hay là không phải tôn giáo của mình đang theo. Không phải tôn giáo của mình đang theo các ngài còn không bài xích, huống chi là gì ạ? Cùng tôn giáo của mình, cùng đức tin của mình, cùng một vị đạo sư khai thị cho mình. Cho nên ngày xưa chúng ta, cha ông chúng ta hay có câu là, có câu là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Ấy, bầu và bí tuy khác giống nhưng mà gì, cùng mọc chung một dàn. Vậy chúng ta từ đó suy ra thì Nam Tông hay Bắc Tông, Nguyên Thủy hay là Đại Thừa, Thường Tọa Bộ hay Đại Chúng Bộ, đó chỉ là cái tên gọi khác nhau, giống như bầu hay bí mà thôi, nhưng đều đi trên chung một con đường, đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Anh tu anh được, tôi tu tôi được. Anh không thể giải thoát thay cho tôi, mà tôi cũng chẳng thể giải thoát thay cho anh. Ngược lại, tôi chẳng thể đọa lạc thay cho anh, và anh cũng chẳng thể đọa lạc thay cho tôi. Đọa lạc hay giải thoát đều tự do mình mà thôi. Cho nên chúng ta thấy những bậc chân tu thạc đức, kể cả những vị thiền sư, những vị đại sư bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy Phật giáo, các cụ cũng chưa bao giờ bài xích Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Tôi ngày xưa đi học trung cấp và học viện, tôi cũng đọc khá nhiều, có thể nói là đọc khá nhiều những quyển sách của các vị thiền sư, đặc biệt là các vị thiền sư Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia. Những vị thiền sư viết về thiền tứ niệm xứ, thiền chính niệm, đọc cũng khá nhiều. Và chúng ta thấy các vị thiền sư mà đạo hạnh ở bên Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy đó, các ngài cũng chỉ có chuyên tu và chuyên hoằng pháp môn của mình đang học, đang tu và đang theo mà thôi. Cũng không có bài xích các tôn giáo khác, không bài xích pháp môn khác. Đấy, những bậc chân tu thì cả Nam cả Bắc, cả tiểu cả đại đều gì? đều chung một cái lối tu, đó là tôn trọng lẫn nhau, sống hài hòa với nhau và cùng nhau phát triển, cùng độ chúng sinh. Mỗi người một phương tiện. Anh đi trên biển, anh đi dưới biển, tôi đi trên bờ. Hoặc anh đi trên bờ, tôi đi dưới biển. Hoặc anh đi trên không, tôi đi đường bộ. Hoặc tôi đi đường bộ, anh đi đường không. Đường gì thì cũng chung một cái đích đến ấy. Chúng ta thấy các cụ, các tổ ngày xưa, những bậc chân tu, các ngài thông suốt tự tại, không bị chướng ngại vào gì, vào danh từ tiểu hay là đại, nam hay là bắc, thượng tọa hay là gì? Hay là đại chúng bộ. Hay ở cái chỗ đó. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy rằng Phật pháp ở thời mạt này, những người thuyết pháp đứng lên để mang danh như truyền đạo thì có thể nói là khá nhiều. Nhưng mà thực tế để thông tỏ được cội nguồn của pháp, thông suốt được tính tướng, thấu suốt được cội nguồn của tâm thì không phải là ít các quý vị. Người mà thấu tỏ được cội nguồn của pháp thì không bao giờ chấp pháp. Người mà thông suốt được tính tướng của tâm thì không bao giờ còn chấp về tâm, không bao giờ còn chấp về ngã và ngã sở. Đó là điều quan trọng để chúng ta nhận biết được vị sư ấy, vị thầy giảng pháp ấy có thực tu hay không, hay là cũng chỉ là gì, lý luận suông mà thôi. Vị lý luận suông chúng ta dễ nhận biết, đó là vị đó gì, thích đi soi mói lỗi của người khác. Không chỉ soi mói lỗi của người khác mà soi mói gì, những pháp tu của người khác, đi bêu xấu và đi triệt hạ pháp tu của người khác, triệt hạ pháp môn tu của đạo khác, của tôn giáo khác. Đó. Còn những bậc thực tu, thực hành, người ta rất là hài hòa, không bao giờ người ta đi nói xấu một pháp môn tu nào, của một tôn giáo nào, của một tổ chức nào. Người ta cứ lẳng lặng và tu, hướng tâm vào trong để mà tu mà thôi. Là không nhìn lỗi người, đó là tu. Không nói lỗi người, đó là tu. Chỉ nhìn vào lỗi của mình và hoàn thiện mình, đó mới thực sự là tu. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy vì sao Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện rằng có các vị Bồ Tát ở trong các cõi nước khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của ngài, thảy đều chứng được cái môn tam muội, gọi là Phổ Đẳng Tam Muội. Chủ ở trong tam muội ấy thì thấy được vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật. Không chỉ thấy mà còn gì ạ, còn được nghe giáo pháp của các đức Phật đấy tuyên thuyết. Không chỉ nghe mà còn hiểu và thụ trì được gì, giáo pháp của các đức Phật đấy truyền trao. Và không chỉ hiểu mà lại còn gì, tu chứng được gì, các pháp môn, các môn tam muội khác mà Đức Phật đấy truyền trao cho. Cho nên một câu Phật hiệu A Di Đà Phật đối với các hàng Bồ Tát thì là chỗ sở y cho các ngài được thăng tiến đạo quả, mau chóng thành Phật, viên mãn hành nguyện thành Phật của mình để tận độ chúng sinh. Còn đối với hàng phàm phu tục tử, hàng tăng thượng mạn, thì chúng ta thấy họ nghe thấy câu Phật hiệu A Di Đà gì, họ hoang mang, họ lo sợ, họ nghi ngờ, họ căm ghét. Họ hoang mang là sao? họ nghi ngờ là sao? Họ căm ghét là sao? Đó, chúng ta thấy. Họ hoang mang vì họ cho rằng nếu mà mình không dập được cái gì, cái pháp môn tịnh độ ấy, bây giờ rất đang nhiều người theo, không chỉ mấy ông già bà cả niệm Phật như ngày xưa nữa, mà bây giờ tầng lớp tri thức cũng niệm Phật, rồi học sinh, sinh viên cũng niệm Phật, rồi tầng lớp gì thượng lưu á, thậm chí là một số lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ ban ngành trung ương, đến các tỉnh thành, quận huyện, phường xã, nhiều người cũng gì cũng âm thầm niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, thờ A Di Đà Phật, thờ thánh tượng hoặc là tranh ảnh của A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí ở tại trong gia cư nhà mình, trong cư gia nhà mình. Cho nên họ sợ, họ hoang mang, họ sợ rằng nếu mà ta mà không gì, không đánh đổ cái pháp môn tịnh độ, đánh đổ cái đạo Phật Bắc Tông, đạo Phật Đại Thừa đó, thì một ngày nào đó chúng ta còn không có người đến chùa, huống chi là có người đến cúng giảng cho ta ăn, cho ta tu, có người đến nghe pháp của ta giảng. Cho nên thì họ hoang mang, họ lo lắng, họ sợ sệt và gì, thậm chí là họ hận thù. Họ mới đi bài xích, mới đi tuyên truyền cho tín đồ Phật tử của họ. Bây giờ nó không chỉ tuyên truyền Phật tử của họ nữa, mà họ nói, họ đăng lên trên mạng thì biết bao nhiêu người nghe được. Nó phản cảm vô cùng các quý vị. Nếu họ chỉ nói cho một nhóm Phật tử của họ thôi, thì thôi bảo họ dùng phương tiện không sao. Để cho tín đồ Phật tử của họ nhất tâm thì cũng không sao. Nhưng này họ giảng trực tuyến, giảng lên, đưa lên trên mạng, trang Facebook, rồi trang web vân vân, cả thế giới đều nghe, đều biết được. Cho nên người chung chí hướng của họ thì tiếp tục đi bài xích pháp tu khác, còn người không chí hướng thì vào bình luận, vào chửi bới, sinh ra một cái sự hỗn độn ở trên mạng xã hội vậy. Người bênh người chửi thực sự là hỗn độn vậy. Cho nên chúng ta thấy một câu Phật hiệu đối với các hàng Bồ Tát thì lợi ích cho vô cùng, đối với những chúng sinh phàm phu, đối với những kẻ tăng thượng mạng thì lại khiến cho họ phải lo lắng, phải buồn rầu, phải sợ sệt, thậm chí là khởi tâm gì hận thù. Đó. Cho nên chúng ta thấy trong Phật pháp chúng ta gọi là học Phật gọi là phải có duyên. Đó. Biết bao nhiêu các bậc tôn túc trưởng lão Việt Nam chúng ta có, Trung Quốc có, Nhật Bản có, Triều Tiên, Hàn Quốc có, rồi kể cả Tây Tạng theo Phật giáo thì Phật giáo Mật Tông cũng có cầu sinh Tây Phương. Và có rất nhiều những bằng chứng. Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý liên hữu Phật tử, thiện nam tín nữ cư sĩ, nhất tâm niệm Phật, chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh, niệm Phật hồi hướng phát nguyện vãng sinh. Nhiều trường hợp biết trước cái ngày giờ tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Để lại rất nhiều những bằng chứng. Có trường hợp thì vãng sinh thì quang minh, hương thơm tỏa sáng và thơm ngát, căn phòng thơm ngát, khu nhà thơm ngát, trong cả một cái khu vực rộng lớn đấy. Không chỉ có trong sách vở mà hiện tại chúng ta thì thỉnh thoảng vẫn gì? Vẫn thấy. Cách đây hình như năm ngoái đúng không? Đó. Một vị đại lão hòa thượng niệm Phật lưu Xá Lợi, biết trước các ngày giờ, Lưu Xá Lợi ở trong Vũng Tàu, chúng ta thấy đó, hòa thượng ấy chỉ có niệm Phật, cũng chẳng có giảng hay, cũng chẳng có nói nhiều, cũng chẳng có thân cận gì với ai, chỉ có một câu Phật hiệu A Di Đà thôi. Cụ biết trước cái ngày giờ tự do tự tại vãng sinh ra đi. Cho nên chúng ta thấy rằng một câu Phật hiệu A Di Đà công đức vô lượng vô biên, nhưng chỉ có những người có thiện căn, có đầy đủ niềm tin chính tín, niềm tin son sắc, niềm tin vững vàng, niềm tin bất hoại, thì mới có thể được giải thoát trong một đời mà thôi. Còn thì khó lắm các quý vị. Đấy, chúng sinh ở thời mạt pháp này cang cường khó độ, kẻ tăng thượng mạn đó thì ngày một nhiều, chưa chứng cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, dưng dưng tự đắc cho mình là bậc tự đặt và tự nâng thứ bậc của mình là bậc chân tu, thay Phật để hoằng dương chính pháp, phá tà hiển chính, tiêu diệt bảng môn ngoại đạo giả vào trong nhà Phật để làm loạn pháp Phật. Tức là ý là họ nói cho những vị sư xuất gia theo Bắc Tông như chúng tôi này á, đều là gì ạ? Là làm xưng đệ tử Phật. Chứ thực ra không phải là gì, là đệ tử Phật vậy. Họ cho như thế, cho nên họ mới khởi cái tâm tự cho mình là chính, còn người khác không phải là chân. Chỉ có họ là đúng, còn người khác là sai, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đây là cái sai lầm lớn của một số những vị tăng ni trẻ, mới học được một chút là cho tự cho mình là cao. Các tổ ngày xưa gọi là cái hạng người đấy, gọi là vừa vào tai đã ra gì, ra mồm rồi vậy. Tức là vừa học vào tai ngày á, hôm trước hôm sau là đi ra mồm á, thao thao á, bất tuyệt. Hạng người này Đức Phật nói rằng đây chính là những kẻ tăng thượng mạng, khó độ vô cùng. Cho nên ở trong hội Pháp Hoa có 5.000 tăng ni đứng dậy bỏ về không nghe pháp nữa, sau khi Đức Phật nhận lời thuyết kinh Pháp Hoa cho tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng nghe đó. Một số quý thầy muốn cản lại Đức Phật, bảo thôi không phải cản, cứ để cho họ đi. Những bọn đó đều là kẻ tăng thượng mạn, chưa chứng cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, chưa ngộ cho mình đã ngộ. Những kẻ đó thì ở trong Phật Pháp giống như những hạt giống đã bị thôi chột, đã bị những hạt giống lép hạt giống gì hỏng rồi vậy, không thể mọc được mầm nữa vậy, cho nên thôi giữ lại làm gì, để in cho nó đi. Đấy, vì vậy mà qua đại nguyện thứ 45 này, chúng ta thấy một câu Phật hiệu mà các vị Bồ Tát là gì, tu chứng được phổ đẳng tam muội. Nghe một câu Phật hiệu A Di Đà mà có đủ công đức tu chứng được phổ đẳng tam muội, trụ trong tam muội ấy, phân thân đi khắp 10 phương thế giới để thân cận đỉnh lễ cúng dường thính pháp văn kinh, lại được các đức Phật đó thì hoan hỷ thọ ký cho. Đó, chúng ta thấy cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đấy, nghe thêm một câu Phật hiệu đối với các vị Bồ Tát thì công đức gì? Vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Còn đối với hàng phàm phu tăng thượng mạn thì lo lắng, sợ sệt, thậm chí là gì? Là khởi tâm xấu ác, báng phá pháp Phật. Chúng ta thấy đấy chính là gì? Cái nhân vào địa ngục của những kẻ tăng thượng mạng đó vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, Đức Phật nói là nếu mà các vị Bồ Tát nghe thấy một câu Phật hiệu A Di Đà mà chẳng tu chứng được Phổ Đẳng Tam Muội, chẳng đi cúng giảng mười phương chư Phật và chẳng được thành Phật chứ ngài đi, ngài thề sẽ chẳng trụ ở ngôi chính giác. Tức là thành Phật rồi ngài cũng chẳng trụ ở ngôi chính giác, và ngài sẽ nhập Niết Bàn chứ không trụ ở ngôi chính giác để rộng độ chúng sinh lâu dài mãi mãi vậy. Chúng ta thấy đấy là gì? Đây là ý nghĩa của đại nguyện thứ 45 trong 48 đại nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ này. Sở dĩ thầy giảng sâu, giảng rộng, giảng kỹ hơn về 48 đại nguyện như thế là để các Phật tử chúng ta thấy này, có một cái nhìn đúng đắn và rộng hơn về Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa chúng ta nói chung, và bộ kinh Vô Lượng Thọ này nói riêng, pháp môn tịnh độ chúng ta đang tu tập nói riêng, không có phải nghi ngờ sợ sệt là chúng ta có đi đúng đường hay không hay là sai. Một số các quý thầy, các quý thượng tọa hòa thượng nói là niệm Phật là Bà La Môn giáo, là Phật giáo Hán hóa chứ không phải của Đức Phật, vân vân vân, cho nên lo lắng mất ăn mất ngủ. Tin theo kinh Phật thì bảo là có Tây Phương Cực Lạc, mà tin theo một số các quý thầy bảo không có, đấy chỉ là Bà La Môn hóa Phật giáo, Hán hóa Phật giáo thôi chứ không phải là lời Đức Phật dạy, vân vân. Tin theo đâu? Tin theo kinh Phật bao nhiêu năm mình tu, hay là kinh tin theo một vài bài giảng của một vài quý thầy đó, vân 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 vân. Cho nên nhiều vị cứ đi nghe linh tinh vào cuối cùng là gì? Tâm niệm nó chẳng được an. Tu hành như thế thì nguy hiểm lắm. Đấy, xin thưa các quý vị như thế. Cách đây vài bữa có một vị thầy ngày xưa cũng tu theo Bắc Tông, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, làm các việc thiện. Nhưng bây giờ 1-2 năm gần đây thì bảo là muốn sang tu theo Nam Tông, và bây giờ tu theo Nam Tông, ăn mặc quần áo Nam Tông, tu theo pháp Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo. Và hôm rồi chúng tôi có cơ duyên liên lạc với nhau, gọi điện thì thầy ấy khuyên tôi rằng là thầy đừng có tu cực đoan như thế nữa. Trong giới luật của Đức Phật đâu có cấm các sư ăn thịt đâu. Cho nên là thôi, tu trước đây là mình cũng tu cực đoan, cho rằng Phật cấm không cho ăn thịt. Nhưng bây giờ mình hiểu rồi, mình ngộ ra rồi. Đức Phật ngày xưa, thời Đức Phật là đi xin họ đi khất thực, họ cúng gì thì ăn đấy. Cho nên là tất nhiên là không phải là Đức Phật ăn chay rồi. Họ cúng gì thì cho thì ăn đấy. Cho nên bây giờ thì thầy nói với tôi là bây giờ chùa ở đây của con là cho các sư ăn trứng hết rồi. Ăn trứng không có trống đó, gọi là trứng gà công nghiệp đó, và trứng gà công nghiệp ăn. Lúc đầu thì chỉ hở ăn trứng thôi, nhưng dần dần thì bắt đầu khuyên tôi rằng là thôi, thầy cũng cho các đệ tử của thầy ăn trứng đi, ăn trứng công nghiệp không có ảnh hưởng gì đâu, mà thầy cũng nên ăn trứng để ăn cho nó khỏe, có sức khỏe mới tu được chứ, tu mà không có sức khỏe tu làm sao được. Thế tôi cười, tôi nghe đến đây là tôi là thôi, thầy hỏng rồi, tu thế này lại một người nó sai đường rồi. Nhưng mình không dám nói người ta sai đường, mình vẫn trân trọng cái gì mà người ta đang cho người ta là đúng. Vì người ta đang cho là người ta đúng, mình có nói người ta sai người ta cũng không nghe mình, mà hóa ra là hai bên là cãi nhau. Cho nên là mình chỉ có vâng, chỉ có một câu duy nhất vâng, thế ạ, A Di Đà Phật, thế thôi. Vâng, thế ạ, A Di Đà Phật. Người ta nói thế nào mình cũng vâng, thế ạ, A Di Đà Phật. Cũng chẳng bảo người ta sai, cũng chẳng nói người ta đúng. Vì mình mà nói người ta đúng là mình cũng chết toi luôn các quý vị. Mình bảo người ta sai tức là gì? là mình tự nhiên đi đối đầu với họ luôn các quý vị. Không phải là mình ba phải, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng ấy, nếu mà những người hành Bồ Tát đạo thì đối trước những người thế này thế nọ thế kia, tốt nhất là chúng ta giữ cái thái độ gọi là cân bằng. Lấy nhẫn nhục là đạo, lấy yên lặng là chính pháp. Không nên để cho gì, cho những ác pháp từ đó hiện khởi lên, từ mình với họ, từ họ với mình. Đó. Cho nên tốt nhất là cứ vâng, thế ạ, A Di Đà Phật. Họ bảo tôi rằng hôm nào thầy cho các đệ tử tới chùa của con sẽ đãi thầy một bữa, mà con sẽ đãi thầy một bữa gì, ăn trứng. Và ăn rồi đầu tiên nói là ăn trứng thôi, nhưng xong rồi nói chuyện sơ sơ một tí nữa thì thầy nói gì, nhưng mà đấy, nói với thầy biết nhé, bây giờ đại dịch Covid đấy, ở Việt Nam như thế này, đang lan rộng như thế này, không biết như thế nào. Nói rằng thầy, vị ấy khuyên tôi là thầy và các đệ tử của thầy cũng phải gì ạ, ăn tỏi đi. Tỏi nó là loại thuốc chữa bệnh. Cho nên là tỏi là một loại thuốc chữa bệnh. Mà tỏi thì từ ngày xưa họ đã nghiên cứu tỏi là một loại thuốc chữa bệnh rất là tốt. Đức Phật đâu có cấm đâu. Do mấy cái ông sư Trung Quốc, mấy ông sư tu theo đạo lão, nói thẳng như thế, mấy ông sư tu theo đạo lão ở Trung Quốc bảo là cấm ăn hành hẹ tỏi kiệu hành tây các vân. Trong kinh Phật, kinh Nikaya có kinh nào nói là cấm ăn hành hẹ tỏi đâu. Thực sự kinh Nikaya tôi cũng đã học qua hết rồi. Kinh A Hàm, kinh Nikaya, bốn bộ hàm, năm bộ Nikaya, ngày xưa đi học trung cấp học viện, học hết rồi các quý vị. Có duyên khởi Đức Phật cấm không cho ăn hành hẹ tỏi kiệu, có. Trong giới bản tỷ khiêu cũng có. Nhưng mà họ bảo là trong kinh Nikaya Phật không cấm, mình cũng bảo A Di Đà Phật. Mình A Di Đà Phật. Xong rồi khuyên ăn tỏi xong, bảo là khuyên ăn cả hành nữa. Bảo bây ăn hành thì thực sự nó rất là ngon. Mà ăn hành còn có công năng chữa bệnh nữa, đặc biệt là ăn tỏi. Hành tỏi thì rất ngon và có công năng chữa bệnh. Vậy mà các sư mình cứ bảo là ăn hành, ăn tỏi là thế này nói kia. Sai hết. Còn bây giờ ở đây mỗi một ngày là phải, các sư mỗi một người là phải một bát uống một bát nước tỏi vào buổi sáng gì để phòng chống Covid. Và vị nói rằng đấy, vừa qua đấy Ấn Độ họ là một cái quốc gia gì ăn tỏi nhiều nhất. Đại khái ý của vị đang muốn nói là gì, Ấn Độ là quốc gia ăn tỏi nhiều nhất để chống được Covid á, thì xong nghĩ thế nào đó chắc lại nghĩ là gì, Ấn Độ vừa xảy qua một cái đại dịch lớn nhất thế giới trong cái đợt bùng phát vừa qua, mỗi ngày mấy chục nghìn ca người chết, chứ không nói là người mắc thì còn nhiều nữa, mấy trăm nghìn, nhưng mà còn người chết thì mấy nghìn ca người chết, mấy chục nghìn ca người mắc, ngày đến 3-4 nghìn ca người mắc, người chết. Và khi nói đến Ấn Độ là một quốc gia ăn tỏi nhiều nhất, và đang định nói thêm một cái thì nghĩ là gì, thế nào đó hớ rồi, cho nên là thôi không nói nữa. Không nói đến Ấn Độ mà lại quay sang là cứ đi tán dương về cái tỏi để chữa bệnh, rồi tỏi để thế này nọ thế kia, và khuyên tôi là nên ăn, nên uống tỏi, ăn tỏi và ăn hành ăn tỏi và uống nước tỏi buổi sáng sớm để chữa bệnh Covid. Tôi nghĩ trong bụng, nếu mà uống tỏi để chữa bệnh Covid mà Ấn Độ là một quốc gia ăn tỏi nhiều nhất trên thế giới, tiêu thụ tỏi nhiều nhất trên thế giới, thì họ không bị cái đại dịch kia nữa các quý vị. Thì các quốc gia trên thế giới họ gì? Họ cũng uống tỏi để chữa bệnh Covid rồi. Đấy là gì? Phản khoa học. không có bằng chứng, không có căn cứ, nói phản khoa học. Chúng ta thấy, nhưng mà họ cứ cho họ là đúng. Rồi sau nữa là khuyên tôi là thịt là Phật đâu có cấm. Cho nên ở đây ăn thịt là bình thường. Bây giờ ở đây các sư ở đây ăn thịt đấy. Lúc đầu mới chứ ăn chưa quen, một số ăn là còn nôn còn mửa, còn ọe, nhưng mà bà con bắt là phải ăn bằng hết. Đi khất thực Phật tử cho nào phải cúng thế nào ăn hết. Cúng cá hộp, cúng thịt hộp, cúng thịt tươi, cá tươi phải ăn bằng hết. Về phải làm đấy, ăn bằng hết. Đó gọi là tam tịnh nhục, ăn bằng hết. Và khuyên tôi cũng ăn để cho có sức khỏe. Khuyên tôi và cũng cho các đệ tử của tôi ăn để có sức khỏe, và có sức khỏe mới tu được. Và tôi đến lúc đó tôi chỉ biết niệm A-di-đà Phật thôi. Lúc đó mà tôi bảo vâng là không được nhé. Câu đấy bảo vâng không được. Câu đấy bảo thế à cũng không được. Cho nên câu đấy chỉ có một cách là gì? Đó là A-di-đà Phật. Họ bảo mình đi vào chỗ phá giới. Mà mình bảo vâng là mình nguy hiểm. Cho nên mình bảo gì? A-di-đà Phật. Cứ A-di-đà Phật. Nói chuyện chút nữa mình thấy không ổn rồi. Thôi ạ, lại một người lầm đường lạc lối, nhưng mình chẳng có cách gì để giáo hóa họ. Mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, chẳng có cách gì để giúp họ, để nói cho họ hiểu ra là họ đang đi sai đường. Thực sự là cũng buồn vậy. Đó, thời mạt pháp nó như thế đấy các quý vị, nhiều lắm, không đơn giản một chút nào. Đấy. Hôm nay thì thầy cũng xin thông báo với các Phật tử, vì từ hôm mùng 4 tháng 6 là thầy không thông báo phương danh các Phật tử cúng dường để ủng hộ quỹ vaccine của thành phố Hà Nội và của chính phủ. Vì những hôm đó là cũng các Phật tử chúng ta gửi về cũng rất là ít. Từ hôm thứ sáu, từ hôm mùng 4 tháng 6 cho đến hôm nay là mùng 9 tháng 6, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 4, 5, 6, 7, 8, 9, chứ là 5, 6 ngày. Tổng 6 ngày các Phật tử chúng ta phát tâm về cúng dường quỹ vaccine là được 138.708.000 đồng, tức là 6 ngày. Chúng ta cũng về cũng chỉ được khoảng bằng một ngày trong 3-4 ngày đầu chúng ta phát tâm mà thôi. Hay là các vị nghĩ rằng thầy đem đi trao cái tiền đó rồi cho nên không chuyển nữa, không kêu gọi nhau phát tâm nữa, không biết. Các Phật tử, các cụ ngày xưa nói rồi, tam bảo Như Lai, của ai phúc nấy. Huống chi đây là một việc quan trọng của quốc gia, của dân tộc mình, của đất nước mình, của gia đình mình và của gì? Bản thân mình. Các vị nghĩ xem, nếu như cái dịch giã như thế này, gia đình chúng ta có được yên không? Không được yên. Chúng ta muốn đi chùa có đi được không? Không được đi. Muốn lên chùa để lễ Phật, để thăm thầy một chút, để dự khóa tu có được không? Cũng không được luôn. Chúng ta muốn đi thăm bà con, họ hàng, chòm xóm, láng giềng có được không? Cũng không được luôn. Thậm chí họ hàng có người không may trăm tuổi về già, hoặc là đột ngột khuất bóng về với tổ tiên. Chúng ta muốn đến dự đám tang, muốn đến phúng viếng cũng khó các quý vị. Muốn cưới xin, muốn tổ chức ngày giỗ ngày chạp cũng chẳng được. Cũng chẳng được tự do để làm vậy. Thậm chí là người chết nằm xuống còn chẳng được gì. Chẳng được phúng viếng, chẳng được tổ chức ma chay một cách gì theo đúng như phong tục tập quán vậy. Chúng ta thấy Tất cả bởi gì? Bởi đại dịch ạ, Covid này vậy. Cho nên chúng ta không nghĩ tới cộng đồng, tức là không nghĩ tới mình. Không nghĩ tới cái chung của quốc gia, của dân tộc á, tức là không nghĩ cho gì? Cho mình vậy. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta, một người đi truyền bá cho nhiều người, nên thì cùng nhau đóng góp quỹ vaccine để nhà nước, chính phủ chúng ta sớm mua được vaccine và đầu tư tiếp tục cho các nhà khoa học, các y bác sĩ đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu và sớm được đưa ra vaccine nội, tức là vaccine do Việt Nam chúng ta nghiên cứu và sản xuất. Chúng ta cũng đang bắt đầu vào giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 3 ở trong số ít người. Nếu thấy ổn thì có thể tháng nữa thôi. Chúng ta sẽ thử trong đến nhiều người giai đoạn 3 này, thử nhiều người, mấy chục nghìn người mới có thể, mà an toàn thì mới có thể đạt được tiêu chuẩn. Lúc đó còn phải xin phép nhà nước, xin phép chính phủ, thậm chí phải xin phép cả tổ chức WHO để công nhận và cấp phép khẩn cấp để cho vaccine của Việt Nam chúng ta. Nếu như chúng ta nghiên cứu thành công sớm ở trong năm nay, đưa ra được sản phẩm, thì cơ hội để đủ vaccine tiêm cho khoảng độ 70-80% người dân chúng ta trong năm nay mới khả thi. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy gần 2 năm đại dịch, đất nước chúng ta gia đình chúng ta kiệt quệ về kinh tế, thì đất nước chúng ta cùng chung số phận. Các cụ ngày xưa nói rồi, nước nổi thì thuyền nổi, nước nổi thì bèo nổi, thế thôi. Nước to thì thuyền gì? Thuyền nổi. À, mà nước cạn thì thuyền chìm. Cho nên nhân dân mà nghèo thì quốc gia cũng khó khăn. Chẳng nhẽ chúng ta cứ muốn để cho đại dịch nó cứ hết đợt này lại đến đợt khác, hết đợt 4 lại đến đợt 5, cứ thế kế nhau đi vào rồi đã đi ra. Bao nhiêu công lao đánh bật được Covid ra khỏi lãnh thổ đất nước thân yêu của chúng ta rồi nó lại đi vào. Cứ đi ra lại đi vào như thế, đi vào lại đi ra, nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ chỉ có vaccine là cái cơ hội duy nhất và hiệu quả nhất tính cho đến thời điểm này đối với đất nước chúng ta nói riêng và các quốc gia nói chung. Vì vậy mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta rất sát sao, đặc biệt là trong 1-2 tuần nay, họp hành liên tục chỉ đạo sát sao. Từ trên cao là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Từ dưới là Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành. Chúng ta thấy rằng tất cả hệ thống chính trị đều vào cuộc. Nhân dân chúng ta cũng đã và đang hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhưng mấy hôm nay là thấy các Phật tử chúng ta lại chứng lại rồi. Có lẽ là không thấy thầy nhắc đến hay sao ấy lại đi chứng lại. Mấy hôm đầu thầy nhắc thì thấy Phật tử chúng ta đều. Thầy nói rồi. Đấy, từ hôm đi trao ở trên sân Tây về, từ hôm đó là tức là từ hôm mùng 4 tháng 6 đến hôm nay. Tài khoản Techcombank là các Phật tử chúng ta gửi vào là được 133.108.000 đồng, còn tài khoản BIDV là 5.600.000 đồng, có sao kê ở trên đó, các quý vị kiểm tra lại. Nếu vị nào mà có gửi nhưng mà còn sai sót hay còn thiếu gì thì cứ điện cho sư cô ấy, sư cô phụ trách thay thầy để phụ trách để quản lý và theo dõi cái này và có đăng lên trên đó. Nếu thiếu thì các vị điện thẳng sư cô, vì trên đó có số điện thoại. Nếu một thiếu mà ai đó do lúc nhầm, lúc sao kê hay là đánh máy gì đó, các vị liên hệ. Mà liên hệ thì cũng hoan hỷ. Nếu các sư mà làm nó chưa đúng, chưa đủ thì các vị cũng hoan hỷ, thưa thỉnh cho nó có trên, có dưới, có trước, có sau. Vì hôm rồi có một vài Phật tử gọi đến nói theo kiểu như kiểu là hống hách, khổ lắm, cúng 200.000 mà nói sư ở trong chùa như là nói con mình, khổ thân. Trước mặt thầy hay là nói chuyện với thầy thì A Di Đà Phật, con bạch thầy, con bạch cụ, cụ như là Phật, là Bồ Tát ấy. Nhưng mà sau lưng thầy đối xử với đệ tử của thầy như là đối xử với con cháu của mình, đối xử như là với kẻ dân nước lã, thế thì cũng không được. Nói năng cũng phải khiêm tốn, nhẹ nhàng ấy. Nếu mà các thầy làm chưa đúng, chưa chuẩn thì bảo bạch thầy, thầy kiểm tra cho con, con cúng bao nhiêu bao nhiêu, cúng vào ngày nào, gửi vào tài khoản nào như thế. Con đọc ở trên bảng sao kê của nhà chùa của các thầy đăng lên vẫn chưa có, thì thầy kiểm tra lại hộ con. Cũng là một câu nói, nhưng mà mình được chọn công đức, mình phát tâm. Nhưng mà nói gì, cũng là một câu nói mà mình lại tổn phúc đi, thì không nên các Phật tử. Đây là việc phúc mà. Đã mong rằng các Phật tử chúng ta tiếp tục phát tâm, và đặc biệt là khuyên con cháu, các cháu nhỏ. Tôi mới thấy có mấy cháu đập lợn tiết kiệm thôi, mới chưa được chục cháu, mới thấy có hai bà cụ già phát tâm ấy. Các vị đưa lên, quay cứ đưa gửi cho thầy, thì bảo các vị ở phòng thông tin đưa lên trên mạng trang chung nhà mình cho mọi, động viên mọi người, để cho mọi người cùng chung hưởng ứng để làm việc thiện. Đó. Và hôm qua xin thưa các vị, là hôm cái 138 triệu này, từ hôm đi nộp đó, còn 138 triệu này thì hôm nay nhận được cái công văn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cũng kêu gọi các chùa trên địa bàn thành phố và các ban trị sự các quận huyện thị trên toàn thành phố là cùng đóng góp đưa về Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, để Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội là gửi lên ban tiếp nhận của thành phố Hà Nội, ban tiếp nhận quỹ cô chống Covid của thành phố Hà Nội đó, quỹ vaccine của thành phố Hà Nội. Thì cho nên thầy bảo là thôi còn 138 triệu này thì chuyển về 100 triệu xuống ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đấy, thì chuyển đi đâu cũng cuối cùng cái đích đến cuối cùng cũng là thành phố Hà Nội và nhà nước, Bộ Tài chính của chúng ta mà. Đấy. Các cụ ngày xưa gọi là mượn hoa cúng Phật. Ví dụ các Phật tử đi chuyển thẳng 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu hay là 100, 200 nghìn xuống thành phố Hà Nội, hay là đến xã của mình, hay là đến ra tận nơi chuyển, hay là chuyển thẳng vào tài khoản của Bộ Tài chính v.v. cũng thế thôi. Hoặc là các vị gửi lên đây thì tập trung là đạo tràng chúng ta, tập trung là nhóm Phật tử chúng ta, thầy cũng giống như là người mượn hoa cúng Phật đó mà. Công đức là các quý vị hưởng, và cái việc được nhất là gì? Cả dân tộc chúng ta cùng chung ý chí để đẩy lùi đại dịch càng sớm càng tốt, thì tất cả xã hội chúng ta cùng hưởng, đất nước chúng ta cùng hưởng, trong đó có cả gì? Gia đình chúng ta. Đất nước yên thì gia đình chúng ta yên, con cháu chúng ta ổn, bản thân chúng ta cũng ổn. Đó. Cho nên thầy nghĩ rằng gửi đi thị xã Sơn Tây hay là gửi lên ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội, hay là gửi lên Ba Vì cũng như nhau cả mà thôi. Hôm nay đích thân bác bí thư, bác chủ tịch huyện điện cho thầy bảo thầy ơi, ở dưới Sơn Tây thầy ủng hộ thay mặt cho đạo tràng, cho chùa Khai Nguyên ủng hộ như thế mà ở trên Ba Vì cái chùa Tản Viên là cái nơi núi tổ mà thầy là trưởng ban trị sự trên này mà chưa thấy thầy nói gì với chúng tôi ở trên này. đấy, các vị thấy không? Cho nên đấy lại còn phải trên ba vị nữa, gọi là mượn, chúng ta gọi là mượn hoa, chúng tôi gọi là mượn hoa cúng Phật. Các quý vị mang hoa lên, các quý vị để chung vào đó, và chúng tôi là người dâng lên cúng Phật cho các quý vị. Nhưng mà dâng làm sao nó cũng phải đều đều, mỗi cho nó đầy đủ, chỗ nào cũng hoan hỷ, chùa nào cũng, chúng tôi trụ trì chùa nào cũng cũng phải có một chút, rồi cả xã đây nữa, rồi xã Ba Trại có chùa Văn Lai, xã Minh Quang có chùa Giản Viên, Quất Lâm thì làm rồi, rồi dưới chùa Quảng Ninh thì cũng bảo sư cô Nhật ở dưới đó làm rồi, chùa Vân Gia thì bảo ông Tâm kêu gọi Phật tử ở trên đó làm rồi, chùa Ba Trại thì bảo ông sư ông Đạo cũng kêu gọi Phật tử để làm rồi, còn chùa Tản Viên và chùa Khai Nguyên ở đây thì chưa làm. Cũng phải chuyển ra một chút ở đó, vì mình là các cụ ngày xưa nói rồi, ăn cây nào rào cây đấy, thì cũng phải phát tâm một chút, chẳng nhẽ nhân dân cả dân toàn dân người ta đóng góp mà chùa Khai Nguyên ở đây mà không được một đồng nào ra xã ở đây ấy, thì cũng không được. Mặc dù tất cả đều là đưa lên thành phố, đưa lên chính phủ hết, nhưng mà ấy, ở đời các cụ ngày xưa nói là đấy, đối nhân xử thế nếu không khéo thì cũng mệt lắm đấy các quý vị. Cho nên cũng mong các quý vị hoan hỷ cho, thì các quý vị gửi về, cho dù thầy gửi ra lên ban trị sự Phật giáo Hà Nội, hay là gửi cho sân Tây, hay là gửi cho xã, hay là gửi cho ba vì, thì cái đích cuối cùng đều là đến trên đó hết, vì gửi toàn gửi vào kho bạc nhà nước, và gửi bao nhiêu thì các quận huyện thị phải báo cáo thành phố, và thành phố được bao nhiêu cũng phải báo cáo chính phủ. Cho nên là chúng ta yên tâm là thủ tướng chính phủ chỉ đạo, rồi bộ trưởng bộ tài chính chỉ đạo, rồi bí thư thành ủy Hà Nội, chủ tịch thành phố Hà Nội nói tất cả những cái nguồn kinh phí mà bà con nhân dân ủng hộ cho quỹ Covid này 100% đều tiêu đúng mục đích, đó là mua vaccine và tiêm miễn phí cho nhân dân. Chúng ta yên tâm tin tưởng vào, tuyệt đối vào Đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền các cấp của chúng ta trong cái đợt phòng chống đại dịch này. Cho nên cứ yên tâm các vị hoan hỷ. Đó. Và thầy mong rằng các Phật tử chúng ta tiếp tục, chúng ta thì đóng góp rồi, phát tâm rồi, nhưng mà kêu gọi nói cho con cháu chúng ta, nói cho người thân chúng ta, rồi ít nhất cũng phải được mỗi người một liều đấy chứ. Gia đình nào có điều kiện nó phải được mỗi người một liều nó khoảng độ tầm cứ cho là 1 triệu hoặc là 1,5 triệu gì, 1,2 triệu gì đó thôi. Nếu không cả bảo quản với cả tiêm thì thuốc của Mỹ thì hơn 900,000, thuốc của Nga thì hơn 700,000, mua tại đất nước của bạn, về nước ta cứ cho là 1 triệu đi, hoặc là 800 là thuốc của Nga và 1 triệu là thuốc của Mỹ đi. Thì ít nhất cũng được một liều cho bản thân mình. Mình không tiêm thì Đảng nhà nước sẽ dành tiêm cho người khác ở ngoài tuyến đầu, để họ phòng chống và dịch không lây lan, thì chúng ta ở nhà chúng ta không tiêm cũng không sao. Hoặc là tuổi già sức yếu rồi, hoặc là trẻ còn quá nhỏ không tiêm không sao, vì những người ở tuyến đầu và những người đi làm tiếp xúc ở bên ngoài đấy, không nhiễm bệnh nữa thì không mang bệnh về nhà nữa, thì chúng ta yên tâm cả nhà vậy. Đó, đấy là cái cách mà đạt tới miễn dịch cộng đồng là như thế. Chứ không phải là cứ phải tiêm hết 100%, tiêm được khoảng 70% dân số của nước ta là đạt được miễn dịch cộng đồng, theo tính toán của Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ là như vậy. Cho nên mong các Phật tử chúng ta tiếp tục chúng ta chung tay đóng góp cái quỹ này. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các quý vị được mạnh khỏe, bình an, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, dưới cứu 3 đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này đồng sinh về Cực Lạc, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.